Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động số 06 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020-2025 tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Hội nghị đã đánh giá kết quả qua hơn 2 năm thực hiện chương trình hành động, đồng thời tập trung thảo luận giải pháp thúc đẩy du lịch Bình Định phát triển mạnh mẽ hơn nữa theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo sự hài lòng cho du khách. Bài viết sau đây ghi nhận qua hội nghị. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, qua hơn 2 năm thực hiện chương trình hành động số 06 của tỉnh ủy, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của du lịch cho sự phát triển của tỉnh ngày càng được nâng lên, quyết tâm đưa du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Nhiều địa phương đã chủ động xây dựng đề án kế hoạch phát triển du lịch hoặc lồng ghép trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương. Các hoạt động phát triển du lịch được triển khai đồng bộ, rộng khắp và đạt được những kết quả tích cực. Trong đó đã phát huy được một số thế mạnh tài nguyên du lịch của tỉnh, nhất là du lịch biển, du lịch văn hóa, lịch sử, đẩy mạnh quảng bá liên kết phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường du lịch, tổ chức được chuỗi các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao du lịch, tạo điểm nhấn, góp phần quảng bá thương hiệu du lịch Quy Nhơn Bình Định trong và ngoài nước, qua đó góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh. Đáng chú ý, nhằm cụ thể hóa chương trình hành động 06, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động. Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022, trong đó có nhiệm vụ và giải pháp về phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, các ban của tỉnh ủy, mặt trận tổ quốc, các sở ngành, hiệp hội du lịch và đoàn thể các cấp trong tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện hoặc lồng ghép vào các chương trình kế hoạch công tác của cơ quan để chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các ngành địa phương trong tỉnh đã chủ động tích cực phối hợp tổ chức thành công các lễ hội du lịch gắn với chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao du lịch trên địa bàn với quy mô, sức lan tỏa ngày càng lớn như lễ hội du lịch biển năm 2022-2023, lễ hội đường phố năm 2022, lễ hội diều năm 2022, giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ tư năm 2022, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2022-2023, lễ hội khinh khí cầu quốc tế năm 2023. Qua đó tạo điểm nhấn đánh dấu sự phục hồi của ngành du lịch Bình Định, tổ chức các hoạt động kết nối hợp tác phát triển du lịch với các công ty lữ hành lớn và các hãng hàng không để phát triển thị trường du lịch. Tỉnh cũng tập trung thu hút khách quốc tế, gắn với các chương trình thu hút đầu tư, các sự kiện ngoại giao cấp tỉnh như chương trình gặp gỡ Bình Định Hàn Quốc năm 2022, hội nghị ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2025, hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Định, ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội hữu nghị Nhật Việt thành phố Sakai về phát triển du lịch ẩm thực giai đoạn 2023-2025. Ngành du lịch Bình Định còn phối hợp với ngành du lịch các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Hiệp hội du lịch ba địa phương tổ chức hội thảo tour một hành trình ba điểm đến Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp thúc đẩy du lịch Bình Định phát triển mạnh mẽ hơn nữa theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm sự hài lòng cho du khách. Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động 06 xác định các giải pháp chủ yếu trong giai đoạn tiếp theo, đó là tiếp tục nâng cao nhận thức tư duy về phát triển du lịch, tiếp tục đẩy mạnh thu hút khách du lịch nội địa tại các thị trường lớn của tỉnh, đồng thời mở rộng thị trường khách du lịch tiềm năng, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, trong đó phát triển du lịch biển đảo thành sản phẩm du lịch chủ lực của tỉnh, phát triển sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử cách mạng, phát triển các sản phẩm du lịch mới có tiềm năng, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và làng nghề. Đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, thực hiện chiến lược quảng bá xúc tiến du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch Bình Định, xây dựng nguồn nhân lực phục vụ du lịch chuyên nghiệp chất lượng cao, phát triển du lịch thông minh và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch, tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, trong đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý các dự án đầu tư phát triển du lịch, kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, du lịch Bình Định những năm qua có sự phát triển khá nhưng vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần khắc phục. Trong đó, việc thiếu các dự án vui chơi giải trí quy mô lớn và kinh tế đêm chưa hình thành phát triển là những vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn. Các cấp ngành, doanh nghiệp và người dân hưởng lợi từ du lịch cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình để đồng hành với tỉnh trong việc triển khai các giải pháp nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một trong những trụ cột của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã định hướng cụ thể về trọng tâm đầu tư phát triển du lịch của từng địa phương nhằm quyết tâm xây dựng Bình Định thành không gian văn hóa độc đáo, đa dạng hóa sản phẩm du lịch hấp dẫn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương sở ngành cần chủ động tích cực phối hợp để thực hiện hiệu quả các kế hoạch đề ra với mục tiêu nâng tầm du lịch Bình Định. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chương mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Thị ủy Hoài Nhơn mới đây đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 25 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Hội nghị đánh giá, qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 ở thị xã Hoài Nhơn đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, nhất là phát huy hiệu quả các phong trào thi đua ở địa phương. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa các đồng chí và các bạn, tại xã Hoài Châu Bắc trong 10 năm qua, người dân đã hiến đất cây cối hoa màu và kiến trúc ngày công tiền mặt trị giá trên 20 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, qua đó góp phần giúp xã thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn năm 2015 và hướng đến nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2023. Theo đồng chí Trần Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hoài Châu Bắc, mặt trận các tổ chức chính trị xã hội của xã đã chủ động xây dựng kế hoạch tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục nhân dân bằng nhiều hình thức, xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo có hiệu quả thiết thực, nổi bật như khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh, khu dân cư chăn nuôi không gây ô nhiễm môi trường, chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự, bình yên nơi giáp tranh, qua đó góp phần tích cực trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng ủy phường Tam Quan Nam luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, gắn với đổi mới thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và lan tỏa nhiều mô hình hiệu quả. Đến nay, toàn phường có 38 mô hình dân vận khéo. Hàng năm, Đảng ủy chỉ đạo đánh giá chất lượng các mô hình. Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng, Bí thư Đảng ủy phường Tam Quan Nam cho biết, công tác dân vận đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng công việc của mỗi cán bộ công chức viên chức trên địa bàn phường. Đảng ủy phường phân công người đứng đầu cấp ủy trực tiếp phụ trách công tác dân vận ở từng địa bàn khu phố, chịu trách nhiệm tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào, toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh bằng những việc làm thiết thực. Nhờ làm tốt công tác dân vận 10 năm qua, phường Tam Quan Nam đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên 120 công trình với tổng mức đầu tư trên 170 tỷ đồng, phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn để thực hiện các công trình giao thông trọng điểm. Tại khu phố Đệ Đức 1, phường Hoài Tân, thành quả nổi bật trong công tác dân vận là thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhân dân ủng hộ giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trọng điểm. Trong 10 năm qua, người dân đã hiến trên 6.000 m2 đất vườn, hơn 3.000 cây các loại, đóng góp gần 3 tỷ đồng để mở rộng và bê tông hóa hơn 54.780 m đường. Đến nay, 99% đường giao thông ở khu phố là đường bê tông. Ông Võ Thân ở tổ 1 khu phố Đệ Đức 1 cho hay, được sự vận động của tổ dân vận khu phố, gia đình tôi đã ủng hộ 4 triệu đồng, chung tay cùng với nhiều hộ khác để làm đường đi chung thuận tiện hơn, giúp bộ mặt khu phố khang trang sạch đẹp. Theo đồng chí Ngô Kim Thân, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân vận khu phố Đệ Đức 1, để có được thành quả trên, bài học kinh nghiệm là sự chủ động đồng hành phối hợp giữa tổ dân vận với ban nhân dân, ban công tác mặt trận và các hội đoàn thể ở khu phố. Phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Đồng chí Ngô Kim Thân chia sẻ, khi người dân hiểu về ý nghĩa hiệu quả thiết thực cho mình và cả cộng đồng, thì sẽ đồng hành ủng hộ các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Được biết, toàn thị xã Hoài Nhơn hiện có 211 mô hình dân vận khéo được triển khai thực hiện trên các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực văn hóa xã hội 127 mô hình, kinh tế 39 mô hình, quốc phòng an ninh 32 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị 13 mô hình. Các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.